Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì đây á, hôm nay chúng ta thấy có một số quý Phật tử mới cũng rất là nhiều. Cho nên ở đây á, nhưng mà đại chúng thấy là trong Kinh Pháp Bảo Đàn á, là tinh thần của Pháp Bảo Đàn là Pháp đốn ngộ. Nhưng mà mình thấy á, là Lục Tổ Huệ Năng Ngài dạy rất là chi ly. Thì bây giờ chúng ta muốn đốn ngộ mà muốn kiến tánh á, là không phải là chúng ta tu á, là từ ở trên trời cao, không có tu ở đâu đó, mà tu ngay trong cái cuộc sống. Thì như vậy trong cuộc sống mà chúng ta không có nắm bắt được, mà mình cứ tức tâm là Phật hay là phiền não tức Bồ Đề thì nó không có. Cho nên bây giờ chúng ta qua cái phần trong những cái bài kệ của Ngài á, mình thấy là Ngài dạy rất là đời thường. Mà trong những cái đời thường này, nếu mà chúng ta không có gạt bỏ được, không có buông xả được á, thì cái đời tu của mình á, đến cái chỗ mà rốt ráo cũng rất là khó. Cho nên chúng ta nghe bốn câu kệ của Ngài như thế này: Chỉ tự bỏ tâm quấy, phá tan hết phiền não, yêu ghét chẳng bận lòng, nằm dài duỗi chân ngủ. Thấy khó? Mày không thấy khó là dễ. Giờ mình học lần lần thấy khó dễ. Ngài nói nè, chỉ tự bỏ tâm quấy thì mình còn phiền não nữa, phá tan hết phiền não. Thì như vậy tâm quấy của mình là tâm gì? Mà tại sao mình phiền não? Chẳng hạn như hồi trưa mình xuống chai đường ăn cơm, thì khi mình xuống chai đường á, thì tâm mình có gì hết? Rõ ràng tâm mình có gì hết. Mà hồi sáng á, ở trên xe có một hai người họ nói chuyện gì sầm xì mình biết, mà mình cũng phải nghi thôi. Mình nghi là họ nói chắc là nói xấu gì mình á. Nhưng mà khi mà xuống chai đường thì mình gặp cũng cái con người đó, cũng ba bốn người họ nói cái chuyện gì mình nghe rõ, cái mình nghĩ lên đó nói xấu mình á. Nghe không? Tâm đó là tâm gì? Tâm quấy. Mà tâm đó, tâm quấy nó giấy là sao? Phiền não nó theo. Mà bây giờ mình bỏ cái tâm đó thì tự nhiên á, phá tan hết phiền não. Dễ khó. Cho nên á, Khổng Tử có câu chuyện á, Khổng Tử có câu chuyện như thế này. Có ông hàng xóm, ông móc cái búa, em nghe được, móc cái búa. Mà từ khi ông móc cái búa thì ông gặp cái thằng nhỏ hàng xóm kế nhà ông á, ông nhìn ông nói đúng là tướng hay là tướng ăn trộm. Từ tướng đi, từ tướng ngồi, từ ánh mắt gì ông cũng nhìn nó thằng này là tướng ăn trộm. Bao sao ông tìm cái búa ở trong đống rơm á, mà khi tìm được cái búa rồi ông nhìn cái thằng nhỏ á, ổ tướng ăn trộm đâu mất á. Khi mà mình nghĩ tướng ăn trộm sao? Phiền não theo. Mà khi mà ông tìm được cái búa sao? Hết phiền não. Chúng thấy hay không? Cho nên nó là chỉ tự bỏ tâm quấy thì phá tan hết phiền não. Dễ khó? Dễ không? Tôi thấy đơn giản không? Hả? Cho nên á, thiền sư Khê Phong Tâm Mật cái ngày có bài kệ. Bài kệ sao? Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn, cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi, tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Nói thật luôn là tổ Phật nè, tổ dạy cho mình hết rồi. Thì bây giờ chư tăng chỉ nhắc tới nhắc luôn nhiêu đó. Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Thì như vậy làm việc có nghĩa làm việc gì? Làm việc có nghĩa đây không phải là mình bố thí, mình cúng dường, mình làm thiện pháp. Mà làm việc có nghĩa đây là mình không chạy theo những cái niệm, những cái tâm, tâm quấy, tâm vọng tưởng, là tâm mình tỉnh ngộ. Mà khi mình tỉnh ngộ, mình không có theo tình á, thì khi mình chết một cái mình chuyển được nghiệp của mình, không bị nghiệp nó dẫn, bị nghiệp nó lôi, không bị cái niệm nó dẫn mình ba đường sáu nẻo là do cái niệm này. Mà chỉ cần mình không chạy theo niệm này tức là mình tỉnh. Cho nên đây nó là chỉ tự bỏ tâm quấy thì phá tan hết phiền não. Mà ngày sợ chứ, ngày sợ là cái bây giờ khi mà chúng ta làm được cái việc đó rồi á, thì việc kế tiếp đến là gì? Cái này thật khó chút nha. Yêu là gì? Yêu tức là thương. Mà thương ghét mà không để trong lòng thì nằm dài duỗi chân ngủ. Này thật khó chú á. Khó. Lạ một điều mình có mặt trong cuộc sống giữa đời thường này, không thương thì mình ghét, mà không ghét thì mình thương. Gì vậy? Thấy không? Mà thương là gì? Thương và ghét là gì? Là nó nằm trong cái gì? Bát khổ. Gọi là gì? Mình thương. Mình thương người đó quá, người mà người đó xa mình, người đó không gần gũi với mình. Gọi là gì? Ái biệt ly khổ. Ghê không? Mà bây giờ mình ghét người đó, mà hai người ở chung một nhà hoặc ở chung một phòng, gọi là gì? Gọi là quán tán hội khổ. Thì như vậy mình sống trong cuộc đời này cho mình thương, phải không? Mà tinh thần của nhà Phật là gì? Gọi là từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Mà tại sao đây tổn cho mình thương? Có không? Trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, có những nguyên nhân mà chúng sanh chằng chọc luôn ngủ không được. Những nguyên nhân gì? Thương cái người đó hoặc là ghét cái người đó. Mà thương thì cũng gặp, mà ghét thì cũng gặp. Bây giờ bắt mình tu thì sao? Nên lục tổ là thương ghét đừng có để trong bụng. Cho nên đó, vào cái thời Đức Phật đó, có những mẫu chuyện chúng ta thấy nè. Cái bà Tỳ Sát Hư, bà đã bước vào dòng thánh mà lúc mà bà còn trong cái bào thai mẹ là chứ không phải. Và khi mà ở trong bào thai mẹ là khi mà Đức Phật mà nói pháp là bà chắp tay lại, bà nghe pháp. Cái chủng tử bà sâu lắm. Nhưng mà khi bà lớn lên, bà lập gia đình rồi, khi bà có cháu rồi, bà có đứa cháu nội. Trong Kinh Tiến Bộ kể bà có đứa cháu nội 3 tuổi dễ thương lắm. Hôm nó bệnh nó móc, mà móc rồi bà đớp bà khóc, bà khóc lóc sướt mướt luôn, bà khóc cũng như là trên đời này là không có còn cái gì mà giống như bà mất mát một cái gì to lớn gì đó. Đầu tóc rối bù hết, bà đến là gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi sao bà khóc vậy? Bà kể bà nói bây giờ bà có đứa cháu nội, bây giờ nó bị mới 3 tuổi dễ thương, nó bệnh nó móc. Cái Đức Phật hỏi: này Tỳ Xác Hư, trong cái thành Tỳ Gia Ly này nè, trong cái thành phố này nè, trong cái thành phố Xá Huệ này nè, hết cái thành phố luôn, chẳng hạn như mình hết cái thành phố Phan Thiết đi, con có thích những người dân ở trong thành phố này là cháu của con không? Bà nói nếu được như thế là hay biết mấy, nếu được như thế là trò cũng mừng lắm. Thì Đức Phật nói nếu mà con thích như thế thì ngày nào con cũng khóc, bởi vì ngày nào cũng có người chết đó. Thấy cái lời Đức Phật hay không? Ngay tức khắc bà tỉnh luôn, tỉnh ngộ. Như vậy đây nói là mình thương là thương như thế nào. Cho nên á, vào cái thời Đức Phật á, có một cái ông này, ông mất con, ông đi ông khóc, ông đi lang thang ông khóc. Mà khi mà ông đi ngang qua tinh xá của Đức Phật á, thì Đức Phật mới nói như thế này: có thương là có khổ. Ông chấp nhận rồi, ông đi đến chỗ này, ông đi đến chỗ khác, ông đi đổi khỏi khỏi khắp hết. Ai cũng nói là Đức Phật là nói không đúng. Mình thương là mình đem hạnh phúc đến cho nhau, chứ tại sao thương là khổ? Thì câu chuyện này đến ông Vua Ba Tư Nạn. Mà đại chúng biết ông Vua Ba Tư Nạn này, ông có một vị là đệ nhất phu nhân, tức là hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân á. Thì ông Vua Ba Tư Nạn một hôm ông nói như thế này: nghe nói á, thầy cổ hậu là Đức Phật á, nói là thương là khổ. Thì như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này, nếu mà không thương á, không có tình thương á, thì cuộc sống nó rất là đau khổ, mất mát rất là nhiều. Mà tại sao á Đức Phật nói thương là khổ? Thì bà Mạc Lợi phu nhân mình nói chắc Đức Phật nói đúng á. Thì ông Vua Ma Tinh Nạn ông chấp nhận, ông nói thầy nói sao trò như nói như thế. Thì lúc này á, bà Mạc Lợi phu nhân mới nói như này: chẳng có thương á công chúa của chẳng hay không? Bây giờ bà Mạc Lợi phu nhân và ông Vua Ma Tinh Nạn có mượn gái rất là dễ thương, nó thương lắm chứ, rất là thương. Mà giả như công chúa có một cái mệnh hệ gì nào đó thì đại vương có buồn hay không? Giật mình liền. Giật mình lắm. Khi mà ông giật mình một cái á, thì bà Mạc Lợi phu nhân nói đó, có thương có yêu tức là có khổ. Lần nào chúng ta học sẽ thấy này. Và khi mà ông nghe những cái lời đó rồi là ông tức tốc là mai ông đến gặp Thế Tôn, ông hỏi ra chuyện. Ông nói nếu bây giờ con là cái người cha mà con không thương con gái của con thì con không bao giờ lo nó được. Mà bây giờ chẳng là vua một nước mà chẳng không có thương thần dân thì làm sao mà lo cho đất nước? Thì bây giờ Đức Phật mới giải thích này, cái thương của người tu là thương gì? Thương mà không dính mắt, thương mà không có chấp cái đó là của mình. Để chúng thấy khó dễ. Mình thương á, thường thường mình thương gì? Sáng giờ đại chúng mình có sám hối sáu căn không? Sám hối sáu căn chỗ nào? Nhớ không? Người dân chết chóc thì nước mắt mình ráo khô, mà thân quyến qua đời đành đìa lợi máu. Đó. Bây giờ mình thương sao á? Trong cái tinh thần đại đồng, trong cái tinh thần bình đẳng. Người Trung Quốc mà mất thì mình cũng thương giống như người Việt Nam, mà người Việt Nam mà cái gì đó mình cũng giống như thương người Trung Quốc, Mỹ, Lào, Campuchia như là đất nước của mình vậy đó, và đại đồng mà ai cũng thương vậy, bảo đảm là không có chiến tranh. Tôi mà làm chùm cái là tôi thương hết luôn, dụ thấy không, ai mình cũng thương, ai mình cũng coi là giống như nước Mỹ của mình á. Dân tộc Việt Nam, dân tộc gì cũng là nước Mỹ của mình, mà làm sao được, bởi vì mình có gì, có một cái ngã trong đó. Ngã là đây là đất nước của tôi, đây là dân của tôi, đây là gì. Nhưng mà thật ra hẹn như bây giờ bản thân tôi ngày xưa tôi phải là người Việt Nam, mà tôi là một cái dân tộc khác, tôi chuyển thế cái tôi quằn gì đó, tôi đầu thai lại, mai kia tôi đâu phải là tôi người Việt Nam nữa đâu, phải không? Mai kia tôi tu sao tôi qua bên Mỹ tôi làm là tổng thống Mỹ ví dụ vậy. Cái đó là có thật á, phải không? Thì khi mà mình có một cái nhìn đó rồi á, thì cái thương này là thương gì, giống như Đức Phật vậy đó, phải không? Mà cả cuộc đời Đức Phật đó là mình cứ chạy theo cái thương, cái ghét, chạy theo xuống, mình sống được, mình thấy được. Thì như vậy bây giờ rốt cuộc rồi á, mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào để mình vượt thoát cái chỗ thương và ghét. Lần lại chúng thấy này, thì như vậy tinh thần của nhà Phật á, đứng trên góc độ tinh thần của nhà Phật á, thương hay là ghét, lạc quan hay là bi quan, tinh thần của nhà Phật. Bây giờ mình nói là tinh thần của nhà Phật là lạc quan hay là bi quan. Lạc quan tức là vui, mà bi quan tức là buồn. Bây giờ quý Phật tử tu lạc quan hay bi quan? Hả? Cho nên đặc biệt của nhà Phật là tinh thần của nhà Phật là mình vượt lên cái chỗ thương và ghét, mình vượt lên cái chỗ lạc quan và bi quan, mình vượt lên cái chỗ khổ và vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ đợi tu hành, khổ quá vui. Nếu muốn có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Thấy không? Mong sao tâm tánh đừng vui khổ, mới mong thoát khỏi cảnh khổ vui. Nhà Phật hay, nhà Phật là đứng ở trên một cái góc độ nhìn xuống để vượt thoát cái thế giới nhị nguyên. Đức Phật nói thế giới mình đang sống là một cái thế giới nhị nguyên, thương và ghét, có và không, gọi là đối đãi. Cho nên trong cái pháp lục tổ dạy là vượt thoát cái pháp đối đãi, mình đứng trên đó mà mình nhìn, mình sống, mình còn để mình chuyển hóa, và mình đi trong cuộc đời này mà mình không bị thương ghét làm cho mình bận biểu. Việc này mình phải làm chứ phải mình nói cho sách vở đâu đó. Cho nên á, một hôm á, trong kinh Tương Bộ một hôm Đức Phật đang đứng ở bờ sông này nè, có một vị thiên tử hiện lên với hào quang sáng chói hỏi Phật như này: Bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài đang quan hỷ không? Quan hỷ tức là vui, mình nói dễ hiểu là Bạch Đức Thế Tôn, có phải ngài đang vui không? Đức Phật nói: Ta được cái gì mà ta vui? Cái hạn như bây giờ là bữa giờ người ta nhìn khuôn mặt mình buồn quá là buồn luôn. Tại sao buồn? Mình buôn bán, mình làm ăn, mình làm cái gì nó cũng bị thua lỗ quá. Nó đùng cái tự nhiên mình làm ăn buôn bán được. Hạn như hồi xưa giờ có miếng đất mình ra bán 7 tỷ không ai mua hết. Bây giờ đất nó sốt lên trở lại 15 tỷ. Cái mà chiều cái mình vui, cái hỏi phải chị vui không? Tại sao vui? Mới bán miếng đất 15 tỷ. Phải không? Còn Đức Phật nói ta được cái gì đâu mà ta vui. Như vậy Bạch Đức Thế Tôn, có phải Ngài đang buồn không? Đức Phật nói, ta mất mát cái gì mà ta buồn? Phải không? Thường thường mình là gì? Nếu mà không buồn á thì vui, mà không vui thì buồn. Ghê không? Bị hai cái nó chi phối. Mình tu lần lần mình sẽ thấy cái điều này. Mình luôn luôn bị hai cái nó chi phối trong cuộc đời của mình, làm cho mình khổ. Mình phiền suốt cả ngày, suốt cả năm, suốt cả tháng cũng được. Rồi Đức Phật nói kệ sao? Quan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Sầu muộn chỉ có đến với người tâm quan hỷ. Do vậy vị tỳ kheo không quan hỷ, không sầu muộn. Vậy nên này hiền giả, ngươi phải biết như thế. Vượt thoát là trong nhà thiền gọi là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Đó, tinh thần của thiền tâm mình là hai đầu là thương ghét chặt đứt, mà vẫn có một cái biết. Mà cái biết này đó là cái tình thương đại đồng, cái tình thương bình đẳng. Cái tình thương là đạo tràng hết, là của tất cả mọi người luôn, chứ cái đạo tràng là hiện không đó, tạm vậy thôi. Mà khi mà chúng ta có một cái tình thương bình đẳng đại đồng như thế, mình buồn mình khổ, ai cũng là thân bằng quyến thuộc của mình. Chứ không phải mà mình đọc trên mạng mình thấy là ở đâu Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi gì bị lục lợi cái mình khóc. Dân tộc mình mà, cái mình đọc qua cái tỉnh Tứ Xuyên, cái tỉnh Quảng Đông cái bị lục chết, không được nha, không được á, mình tu làm mới được. Bởi vì Quảng Ngãi, Quảng Nam hay là Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây gì là cũng là chúng sinh. Nhớ nha, chúng phải. Mà khi mà mình chánh niệm như thế là quý Phật tử thấy mình phạm gì, phạm vào một cái giới trong nhà Phật gọi là tỳ hỷ đau khổ của các chúng sanh. Bây giờ mình tập đi, tôi tập một bữa giờ rồi nè, tôi tập lâu rồi nè, Mỹ, Pháp, Ba Lan gì là thì cũng là núi Việt Nam mình hết, thấy không? Nên tôi đủ cái nhân duyên đó là tôi đi khắp thế giới luôn, tôi qua nước nào tôi cũng thấy giống như Việt Nam của mình. Tôi đi rồi nha, chứ không phải chưa đi đâu. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy. Thì sở dĩ mình có cái nhìn như thế để chúng thấy nè. Ở đây là mình phải nói dốc. Ở đây phải nói dốc mà tôi có cái nhìn đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi nhìn trên một cái bệnh viện, tôi thấy chẳng hạn vừa rồi á, nó xảy ra những cái sự cố ở chùa Ba Vàng, tôi coi giống như cái chùa của mình vậy. Đức Phật nói giống cái thân xác của mình nó bị rứt ra từng miếng thịt. Rồi tôi thấy cái chùa Giác Ngộ, người ta nói này nói kia, mình cũng đau đớn trong thân mình, rứt từng miếng thịt của mình vậy đó. Thật luôn chứ không phải tôi nói chuyện đâu. Nó rõ ràng như thế. Và tôi thấy chẳng hạn như bây giờ tôi thấy đạo Phật như thế, bây giờ mình nhìn cái cặp mắt mình thấy các tôn giáo khác cũng là như thế. Cơ Đốc giáo, Tinh Lành giáo, Hồi giáo, cái gì mình cũng thấy bình đẳng như thế. Cái này là không phải mình nói suông đâu nha. Là khi mình thấy một chúng sanh mà bị đau khổ, bị chết chóc, mà mình tùy thể mình vui theo là mình chết. Lúc trước là năm 2003, lúc đó tôi có mặt ở bên Canada, thì đang giảng dạy xong rồi hết, thì có một cái tin là cái ông tổng thống rồi chết phải không? Ai biết nhớ không? Tổng thống Iraq ông chết, rồi là Saddam Hussein gì đó chết đó. Cái Phật tử nó vỗ tay mừng, tôi nó chết chết, mừng gì là chết á, mừng gì là chết đó. Mừng gọi là gì? Là tỳ hỷ sát. Mình thấy người ta chết là mình vui, mình mừng, mình vỗ tay dầu cho người đó là gì, biết là cũng là một chúng sanh, không phải dễ đâu. Tôi nói học Phật Pháp là quên nha, phải không? Phật Pháp của mình là gì? Tự sát nè, tha sát nè, tỳ hỷ sát nè, phương tiện sát. Phương tiện sát là mình tìm cách đủ mọi cái phương tiện, mình cho người đó ở tù, ở tội nữa, người ta chết. Ghê không? Mình là người học Phật phải lưu ý chỗ này. Thì như vậy bây giờ mình sống trong cuộc đời này, mình có một cái dấu hỏi, chết mình mang theo được cái gì? Thì tự nhiên mọi cái mình đáp án hơn. Bây giờ mình đặt câu hỏi này, thì chết mình mang được cái gì? Giờ tôi hỏi đại chúng này, chết mang được cái gì? Rồi bây giờ tôi kể câu chuyện nha, ở thiền thoại kể nha. Ở trong thiền thoại có một câu chuyện như thế này. Câu chuyện là đời người khi phút cuối rốt cuộc mang theo những thứ gì? À, câu chuyện là như thế. Trong câu chuyện đó kể rằng có một cái anh này anh chết, gọi chết độc tử. Thì khi mà anh mở mắt ra một cái thì anh gặp một cái vị thần đứng trước mặt anh đó. À. Và cái vị thần á mang theo một chiếc hòm bị lớn là bằng cái bàn vậy, đại khái giống như cái bàn, đặt trước mặt anh. Và vị thần đó nói như thế này: được rồi, nhà ngươi sống ở trên cuộc đời này đủ rồi, thì thôi bây giờ ta và ngươi sẽ đi một cái cuộc hành trình khác. À, thì anh chàng này nói, anh chàng nói như thế này: thưa ngài, sao mà đi nhanh như thế? Tuổi con còn trẻ, còn nhiều cái việc làm lắm, còn nhiều cái kế hoạch lắm, còn rất nhiều kế hoạch mà con phải làm này làm nọ làm kia, làm một dốc luôn kể ra. Thì chúng thấy giống như mình không? Mình còn nhiều kế hoạch mình làm lắm, mình phải làm cái này phải làm cái kia, làm cái nọ làm đủ thứ. Thì anh thật ông thần nói như này: ta thật sự xin lỗi con, không có thời gian nữa, hết thời gian. Bởi vì thời gian á, mình có mặt trong cuộc đời này là bao nhiêu năm? Có người 20 năm, có người 40 năm, có người 70 năm, người 80 năm, có người 100 năm. Rồi chúng ta phải chấm dứt cái cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta ra đi. Vì mình nói cái gì cách mấy mình cũng phải chấm dứt hết á. Rồi bây giờ cái điều anh ngạc nhiên nhất là ông thần ông đặt chiếc hòm trước mặt anh. Anh đó nói như thế này: thưa ngài, trong chiếc hòm này đựng những thứ gì? Đựng những thứ gì? Thì ông thần nói là điều là đồ đạc của nhà ngươi hết. Bây giờ nhà ngươi đoán thử nè, đoán thử bây giờ trong chiếc hòm này đựng những thứ gì của nhà ngươi khi có mặt trong cuộc đời này? Đựng gì? Hãy chúng đó đoán đi, đựng gì? Hả? Thì bây giờ nè, anh đoán đoán nè. Thưa ngài, có phải là tiền bạc, vườn áo, vật dụng của con cháu? Thì ông thần không phải, không phải. Những thứ mà ngươi nói á, tiền bạc nè, quần áo, vật dụng, cái đó không phải là của nhà ngươi, mà cái đó thuộc về thế giới. Thế giới là của người này, của người nọ. Đúng không? Đúng gì không? Khi mình chấm dứt cuộc đời phải tiền của mình không? Hay là tiền của thế giới? Rồi anh đoán tiếp sao? Như vậy có phải là ký ức của con không? Ký ức là gì? Ký ức là những tư tưởng tư duy của mình. Thì ông thần nói không phải. Ký ức nó thuộc về thời gian, nó thuộc về thời gian. Không phải là của ngươi. Đoán lại đi, đoán tiếp đi. Giờ đoán sao? Như vậy nếu không phải là tiền bạc, quần áo, ký ức thì có phải là tài năng của con không? Thì ông thần nói tài năng của ngươi thuộc về hoàn cảnh và môi trường chứ không phải của ngươi. Phải không? Mình sống ở đất này dở ác à, mà mình qua một cái đất nước khác mình phát huy lên vì hoàn cảnh, vì môi trường phát huy lên. Phải không?
Rồi bây giờ anh chạm đóng kiếm sao? Thì như vậy không phải là tiền bạc, quần áo, tài năng, ký ức, thì có phải là bạn bè và người thân của con chăng? Phải đúng vậy không? Thì ông Thận nói không phải. Họ chỉ là những người ngươi gặp trong một cuộc hành trình lãng du. Chúa trời, giờ mình là cái gì không biết nữa, lần lần sẽ thấy. Bây giờ là bạn bè, người thân của mình là gì? Là trong cuộc hành trình lãng du, gặp qua mặt thôi, qua đường. Có nghĩa như bạn bè mình đó, trong một cái hành trình, trong một kiếp nhân sinh nữa, tình cờ mình gặp. Thì không phải của mình đâu. Không phải luôn. Thì bây giờ ai? Bây giờ cái này là của mình nè. Như vậy, những người này là không thuộc về có con, thì con tin chắc rằng trong hòm này có phải là vợ và con của con không? Đúng không? Ai nói đúng giơ tay lên. À, thì lúc này ông thần nói không phải, vợ con của nhà ngươi chỉ thuộc về tâm và tưởng của ngươi thôi. Đấy không? Mình có gì? Mình thương người đó mình về làm gì? Vọng tưởng. Mình vọng tưởng ngày, vọng tưởng đêm, vọng tưởng để mình chiếm đoạt người đó, là mình đang sống trên những cái niệm tưởng, chứ chưa phải là cái bản thể là chân như. Thấy ghê không? Bây giờ sao mình là cái gì? À, như vậy, không phải là vợ là con của con, thì con tin chắc rằng nè, là thân thể của con. Đúng rồi, đúng vậy lên. Đúng giờ lên hè, đúng rồi, cho chàng có tay còn đúng thôi, đúng không? Hầm thân thể của mình chứ nữa, chết bỏ hầm. Ủa sao lạ, đúng không? Đúng chứ, đem cái hầm mình chôn đó mà. Ông thần nó không phải. Không phải. Không phải. Thân thể của ngươi, thân thể của ngươi chỉ là cát bụi. Ghê không? Ai thuộc bài đó không? Ai thuộc bài là cát bụi không? À, sống trên đời này người giàu sang cũng như người quyền quý đó, trở về cát bụi. Nghe không? Thân thể của ngươi chỉ là cát bụi thôi. À, thì như vậy không phải là thân thể của con, thì như vậy có phải là thần thức của con không? Phải không? Phải thần thức của mình không? Bây giờ không phải là thân thể, không phải là vợ con, không phải là tài năng gì, chỉ là thần thức của mình chứ gì? Thì ông thần nói không phải. Thần thức của ngươi thuộc về ta. Vậy là sẽ thấy thần thức của ngươi á thuộc về ta. Bây giờ mình chưa sáng đạo, mình chưa kiến tánh, là cái thần thức mình là bị chi phối về nghiệp. Thấy không? Nghiệp lành và là nghiệp dữ. Nghiệp lành thì lên, nghiệp dữ thì xuống. Vậy thôi. Mình đi lên xuống ba đường sáu nẻo là bị cái thần thức của mình là bị nghiệp nó chi phối, nó dẫn dắt. Cho nên gọi là tất cả chúng sanh là thừa tự cố nghiệp, là thai tạng cố nghiệp. Đó. Rồi bắt đầu sao? Bắt đầu nó trách nè. Nó trách sao? Thưa ngài, vậy từ xưa đến nay nè, từ xưa đến nay, từ mà khi mà con sanh ra, rồi đến khi mà con lớn lên, rồi con trưởng thành, con làm hết tất cả, thì chẳng lẽ có gì sao? Khóc. Cái này là cái trạng thái của người chết đó nha. Khóc. Có chứ không đâu. Khóc không? Thì chúng nó này khóc không? À, làm cho đã luôn, làm trời, làm quá trời luôn. Bây giờ trời chứ khóc làm khóc, khóc qua trời luôn. Thì như vậy bây giờ ngài nói cho con rõ, con thật sự là trong khi con có mặt trong cuộc đời này là đến khi chết chẳng lẽ không có gì hết. Vậy là con sống làm chi? Rồi con tái sanh tới lui tới lại làm gì? À, đây nè, đây cho người tu của mình nè. Thì như vậy con có mặt trong cuộc đời này uổng quá, có mặt làm gì? Nói ngon làm gì? Thì như vậy trong cuộc sống cái đời thường này không có gì thuộc về con hay sao? Thì lúc này ông thần nói sao? Có chỗ nào? À, nói thử coi, tôi khen là thuộc bài. Có chỗ nào? 5 phút nha, suy nghĩ 5 phút. Có chỗ nào? Nói đi. Thì lúc này ông thần nói nè, mỗi một khắc, mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một giờ, khi ngươi còn sống thuộc về ngươi. Chết. Tức là từng giờ từng khắc là khi mình còn sống là mình sống sao? Mình sống cho chánh niệm, mình sống cho tỉnh thức là thuộc về của mình. Là bao nhiêu cái thứ này đều ở ngoài hết. Hồi sáng giờ mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình sám hối, mình tu tập là từng giờ từng khắc từng giây từng. Sao đạo Phật hay quá, quá hay luôn. Không có một tôn giáo nào trên đời mà khám phá ra chỗ này, mà chỉ có tinh thần của Đức Phật và tinh thần của thiền, mà thiền Trúc Lâm Việt Nam, khỏe quen tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc, soi lại chính mình hàng ngày hàng giờ, từng khắc từng giây là của mình. Còn cái chuyện ăn nè, chuyện uống, chuyện ngủ, chuyện mặc, cái chuyện gì là phải có thực dụng, nhưng mà bên ngoài hết, bên ngoài. Tới nay 7:30 tôi ngồi thiền, tâm tôi tỉnh, tôi sáng, đó, thuộc về tôi. Một ngày rồi tôi làm cho người ta hết rồi. Cái thực dụng là tôi làm. Mà khi mà tôi đặt mình xuống trong giờ phút thực tại đó, từng giờ, từng khắc, từng giây, mỗi một giờ tức là mạng sống của mình, mỗi một giờ là sinh mệnh của mình. Và mỗi một giờ đó, đó là dòng sinh mệnh tất yếu của mỗi hành giả. Cho nên trong cái bài mà nhất giả hiền giả đó, gọi là nhất giả hiền giả, Đức Phật nói sao? Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng đến tương lai. Quá khứ thì không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kể thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đó. Dễ tu quá khó, dễ quá. Mình ngồi đây tất cả mọi người mà tâm mình tỉnh, tâm mình sáng là mình đang sống một mình. Sống cái thực tại, sống ngay tại đây bây giờ, đó là của mình. Thì như vậy từng khắc từng giờ từng mỗi giây mà mình sống trong chánh niệm như thế là lâm chung hay chuyển nghiệp. Rõ ràng. Thì như cái đường tu vậy là Phật tổ dạy cho mình hết rồi, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là lục tổ chỉ cho mình một cái đơn giản ngắn gọn phương pháp mình tu. À. Rồi bây giờ tiếp nha. Muốn giáo hóa mọi người tự phải có phương tiện, chớ để họ nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, chẳng lì thế gian giác, lì đời tìm bồ đề, giống như tìm sừng thỏ. Đó. Tức là đây lục tổ dạy là bây giờ mình muốn giáo hóa người ta mình phải có phương tiện. À, mình có những cái phương pháp gì biết để mình chuyển hóa, mình hướng dẫn. Thì như vậy để chúng thấy tinh thần của nhà Phật hay tinh thần của nhà thiền á, là nó không cố định một chỗ. Phải không? Hay như bây giờ mình đến cái vùng này nè, mình giảng cái bài pháp này, nhưng mà khi mình đến cái vùng khác mình giảng bài khác. Như vừa rồi gần đây tôi có đủ nhân viên là tôi giảng cho những người khiếm thị. Người khiếm thị là gì? Mù. Mà có những người mù từ nhỏ tới lớn, là có những người mù giữa chừng. Nhưng mà đến đó mình giảng, mà giảng về chẳng hạn như bây giờ quán các pháp là vô thường đi, các pháp là sanh trụ dị diệt, mình nói mình dập họ không biết gì hết. Mà thì như vậy mình đến cái chỗ đó mình có những cái phương tiện gì? Tức là mình giảng về tâm thức của họ. Mình chuyển cái dòng tư tưởng này là bằng cái tâm. Và bây giờ muốn về một cái chỗ nào đó thì bắt đầu mình diễn tả ra. Thì đó gọi là có phương tiện. Thì khi mình có phương tiện là mình hướng dẫn ta thì ta không có nghi ngờ nữa. Thì tức là gì? Tự tánh ta hiện tiền. Vậy thôi. Hết nghi ngờ, tự tánh hiện. Đó. Vậy đây nói sao? Phật pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa đời tìm bồ đề giống như tìm sừng thỏ. Tức là lục tổ dạy là Phật pháp này ở thế gian, chứ không tìm đâu xa hết. Không có tìm ở trên non dưới biển gì hết, là trong cuộc sống dưới đời thường này. Hay như trong việc làm của mình, cho nên tinh thần của nhà thiền là gì? Bên Nhật á, thiền là gì? Cắm hoa nè, trà đạo nè, kiếm đạo nè, nhu đạo, phải không? Mình tìm cái sự giác ngộ nào chạy đâu hết. Cho nên qua cái phần này á, đại chúng thấy á, là từ chư Phật đến chư Tổ là các ngài đều dạy cho mình là trong cuộc sống, trong sự cái việc làm của mình đầy đủ hết. Mà chỉ có một điều là lúc nào mình cũng tỉnh, mình cũng giác. Cho nên là chuẩn bị mình mở một cái khóa tu là tôi để một cái đề tài là con đường của sự tỉnh thức. Tức là lúc nào mình cũng tỉnh hết đó. Thì lúc nào mình cũng tỉnh thì có một lúc nào đó là chúng ta có đủ nhân duyên, chúng ta nhập thất, hoặc là chúng ta tu tập như thế nào đó để chúng ta khám phá ra được bộ mặt thật của mình. Mà bộ mặt thật của mình nó không có ngồi vạn pháp giữa đời thường. Tôi đang nêu lên nữa nó dài dòng lắm, phải không? Chị này mình cũng kể là nhiều rồi. Cho nên một hôm á, ở trong thiền thoại kể lại, thiền sư Trân Tịnh ở trong pháp hỏi vị tăng xong hay là chưa, hỏi xong hay là chưa, nói chưa xong, hỏi ông ăn cháo xong chưa, tăng thưa đã ăn xong. Thì thiền sư nói sao nói chưa xong, hỏi cái ý cái nói là bây giờ ông xong cái việc của ông chưa, bổn phận của ông chưa, thì ông tăng nói là dạ chưa, ở ăn cháo chưa, nói là ăn xong rồi, nói sao nói chưa xong. Sáng giờ mình ăn cơm không? Cơm sao nói chưa xong? Tiếp tiếng gì ở ngoài cửa? Bạch hòa thượng, tiếng mưa rơi sao nói chưa xong? Thì sư hỏi tiếp, trước mặt là cái gì? Dạ cái bình phong, sao nói chưa xong? Thấy nghe rõ ràng từng thứ mà nó trang lẫn cái gì hết. Cái bình đó, cái bình tiếng mưa rơi là tiếng mưa rơi, tất cả một cái đều ở trong định vị, trong cái bản thể của nó hết, rõ ràng, không có trang tạp. Sao nói chưa xong? Sư hỏi, lãnh hỏi chăng? Ông Tăng nói chẳng lãnh hội, khai thị đến mức độ mà chẳng lãnh hội luôn. Thì sư bảo ông hãy nghe tôi tụng nè, theo duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu, tất cả chỉ bình thường tự nhiên hết điên đảo. Theo duyên mọi việc xong, theo duyên là gì? Sáng là chúng tụng kinh cái mình tụng kinh, chúng ngồi thiền mình ngồi thiền, chúng ăn mình ăn, chúng nghĩ mình nghĩ, theo duyên mọi việc là xong hết. Mà mỗi duyên mình đều tỉnh hết, không có gì mà mình sang tạp nó hết. Là hàng ngày cái việc mình làm nó không có thiếu, không có vắng mặt, việc bình thường thôi, thì tự nhiên mình hết cái điên đảo, hết lộn tưởng đó. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, chánh tà đều quét sạch, tánh bồ đề sáng ngời. Thường thường mình mới tu mình phải là gì? Mới tu phải có chánh kiến. Như vậy chánh kiến là gì? Chẳng hạn như trong bát chánh đạo nó chia ra hai phần: chánh kiến còn trong sanh tử và chánh kiến thoát ly sanh tử. Chánh kiến còn sanh tử gì thì chúng biết không? Hãy như mình phân biệt đây là thiện kia là ác. Thiện mình làm, ác mình làm cũng gọi là chánh kiến. Mà còn nằm đâu? Nằm trong sanh tử. Mình làm cái thiện, mình sanh lên cõi thiện, là cõi ác mình xuống cõi ác. Thì bây giờ mình thấy là cái việc mình làm là không tiếp tục làm ác nữa, đó cũng gọi là chánh kiến. Mà chánh kiến xuất thế gian là gì? Chánh kiến mà xuất thế gian mà thoát cái vòng sanh tử là thấy các pháp là duyên sinh, là vô ngã, đó gọi là cũng là chánh kiến. Chánh kiến thấy cái thân mình nè là duyên sinh, thấy cái tâm mình là vô ngã, thấy vạn pháp đều là vô thường khổ tâm vô ngã, thấy như thế cũng gọi là chánh kiến. Mà thấy cái thân mình là thật, cái tâm mình suy nghĩ mình là thật thì đó gọi là tà kiến, mà tà kiến gọi là thế gian, thấy không? Mà ở đây ngài nói là chánh tà quét hoàn bên hết, thì lúc này tánh bồ đề hiện tiền. Cho nên mình ngồi thiền á, mà mình còn có mượn phương tiện để mà mình lìa cái vọng tưởng á, thì nó ngọt nằm trong cái gì? Vậy trong cái đối đãi. Mà đến giai đoạn là các ngài nói là giống như là nãy tôi nói là hai đầu đều chặt đứt á, hai đầu đều chặt đứt một kiếm chống trời băng, có nghĩa là cái vọng tưởng tự nó sanh tự nó diệt, mà luôn luôn mình ở trong cái tánh biết, sống còn trong tánh biết đó. Và lúc này mình cũng khởi niệm là đây là vọng, kia là chân, không còn nữa, thì lúc này cái tánh bồ đề nó hiện tiền là sáng suốt rõ ràng, ha. Đó, tụng này là đốn giáo, cũng gọi đại pháp thiền, mê nghe kinh nhiều kiếp, ngộ trong phản sát na. Tức là bữa giờ chúng ta thấy á, là ngài nói ngài cùng cái bài pháp này á, là pháp gì? Là pháp đốn ngộ, là pháp đốn giáo, cũng gọi là gì? Cũng gọi là cái thiền đại pháp, tức là thiền lớn á. Ngài nói thì mình mê mình nghe kinh nhiều kiếp, kiếp này mình nghe, kiếp sau mình nghe nữa, nhưng mà ngộ là trong khoảng sát na thôi. Giống như là quốc sư Đức Thiều, ngài thanh vấn 54 thiền tri thức luôn. Lúc đó ngài chán rồi, ngài nói thôi bây giờ em đi không đi thanh vấn nữa, nhất định là em đi thanh vấn nữa. Cái ngày đến hội có thiền sư Pháp Nhãn, ngài cũng thèm hỏi đạo, hỏi pháp nữa luôn. Ngài nói thôi bây giờ mà đi thanh vấn suốt mà không ngộ đạo hỏi chi nữa. Cái mấy ông tăng hỏi cái ngày ngồi bên ngày chơi vậy nè. Có ông tăng hỏi bạch hòa thượng, tức là hỏi thiền sư Pháp Nhãn, bạch hòa thượng, thế nào là giọt nước nguồn tàu? Là chúng biết giọt nước nguồn tàu không? Ai biết? Giọt nước nguồn tàu có nghĩa là ở tàu khê, ông tăng này ông đem có câu chuyện là ở tàu khê Lục Tổ Huệ Năng nói pháp chỉ có một lời thôi mà không biết bao nhiêu người ngộ đạo, đến bây giờ mình vẫn còn học pháp của ngài một giọt nước thôi. Nên là ông hỏi thế nào là giọt nước nguồn tàu, thì thiền sư Pháp Nhãn nói như thế này: là giọt nước nguồn tàu vậy thôi. Chú hiểu không? Ông hỏi là thế nào là giọt nước nguồn tàu, thì thiền sư Pháp Nhãn nói là giọt nước nguồn tàu. Cái ông tăng nói, hòa thượng nói con cũng hiểu gì hết. Ông tăng ông không hiểu không ngộ, mà ngay tức khắc ngài Đức Thiều vỡ ra từng mảnh vụn ngộ đạo, đến quỳ xuống thiền sư Pháp Nhãn, bạch hòa thượng, con đi thanh vấn 54 vị thiện tri thức, trải dài 30-40 năm này chưa nhận ra được, hôm nay con nhận ra được chỗ đó. Sao ngài làm là gọi là quốc sư Đức Thiều, làm tới quốc sư luôn. Tức có nghĩa là mình thấy mình đi học nè, mình học pháp nè, mình nghe pháp, mình ngồi thiền, cái đó là không phải mình nói là bỏ không đâu nha, không phải bỏ không đâu. Mà nói gì? Nó gọi là tích lũy, nó gọi là gạn lọc, nó gọi là chuyển tiếp. Mình lúc này, mình bây giờ mình giống như là mình đang đãi gì? Đãi cát tìm vàng. Mà mình không suốt ngày mình ở nhà mình đãi gì hết, sao có vàng?
À, cho nên bây giờ bắt buộc mình là cái giờ phút này mình phải đãi các tiền vàng, cứ đãi đi, có lúc nào nó được cục vàng, thấy không? Cho nên khi mình thấy ra được cái điểm đó rồi thì mình thấy tất cả mọi người đều là đang tu hết. Mình có một cái nhìn đó nha, là mình không bao giờ mình chê người này trách người khác. Tôi có một cái bà Phật tử, bà nói cái thằng mà lái xe bà nó xăm, nó hay chửi lắm, bà nói thằng này sao mà nó khờ mà nó tới lanh gì hết. Tôi nói là nếu nó mà lanh nó nha là nó làm chủ mà, phải không? Bởi vì nó có lanh nó mới làm tài xế, nó có lanh nó mới nó ở cho bà chứ, không đúng không? Cho nên khi mà mình nhìn ra mình thấy là họ quẩn trên bước đường tu. Mà khi mình thấy được như đó rồi thì sao? Không bao giờ mình thấy lỗi người nào đó. Bây giờ ai cũng đang sửa mà. Ở trên đời này có ai hoàn hảo đó. Đều là sửa, đều là tập. Mình dùng cái từ là tập tễnh á. Đi từng bước. Thấy không? Mình giống như đứa con nít gì á. Mình tập ăn nè, thấy không? Tập ăn nè, tập ngủ nè, tập nói, tập cười. Cái hồi sáng mình tập thở. Bây giờ tôi cũng đang tập thở vậy, nhiều khi mình quên, phải không? Mà khi mà mình tỉnh nhau hít thật sâu, thở thật nhẹ là đang tập thở. Rồi sao nữa? Hồi xưa mình vừa đi, vừa chạy, vừa ca, vừa hát. Bây giờ mình đi sao? Đi từng bước chánh niệm là tập đi. Cho nên tôi nói mình mở khóa tu, mình thực tập khóa tu 3 ngày mình thưởng có gì nha. Mà khi mình đến đây mình thực tập 3 ngày tu là giống như là mình đang sanh ra trong cái cuộc đời, sanh ra trong Phật Pháp. Mà khi mình tu ở đây 3 ngày là tức là mình đang trưởng dưỡng cái hình hài của mình, cái sinh mệnh của mình và cái con đường tất yếu mình phải đi đến. Cho nên gọi là mê thì nghe kinh nhiều kiếp, mà ngộ thì một bản sắc na. Thì có một lúc còn đó là quý Phật tử cười lên hay khóc lên một kiếp mà nó không biết. Thì mình nhớ là ngày này, ngày 13 tháng 5 năm kỷ năm 2019 hay kỷ hợi vậy đó, mình có nghe cái bài pháp mà gần gì, gần 10 kiếp hoặc là 20 kiếp hoặc là 100 kiếp đó, bây giờ mới ngộ. Thấy không? Cho nên đại chúng thấy nè, mình bắn cái mũi tên mà nó trúng đích á thì mình phải rớt 99 mũi tên xuống. 99 mũi tên mình bắn cặp mà chỉ có một mũi tên duy nhất mình bắn trúng. Nhưng mà nhớ nha, mình phải nhớ là 99 mũi tên. Nếu mà không nhờ 99 mũi tên này thì mũi tên này không có trúng đích. Học Phật Pháp cũng như thế, phải dở đâu. Cho nên là bây giờ để chúng thấy nè, đại chúng thấy là tôi kể đại chúng một cái câu chuyện là chỗ tôn giáo khác thôi, chứ không phải là của mình. Ở trong thánh kinh kể câu chuyện đó là các ông thánh đi so, ông dẫn đoàn người Do Thái vượt trên bãi sa mạc đó, nhớ không? Ông dẫn vượt trên cái bãi sa mạc, ông ngăn cái biển rồi đó, bị để mà vượt thoát ách nô lệ của dân Ai Cập. Mà khi mà đi dài trên bãi sa mạc đó thì cái đoàn người họ khi mà về đêm á, họ như họ ta tháng ông, họ không có vui. Họ nói là ngày xưa mà dù cho là bây giờ mình làm nô lệ mà cũng còn có thịt ăn, có gạo ăn, có bánh mì ăn, mà bây giờ không có gì hết. Cái nửa đêm cái ông ngửa mặt lên trời, ông xin Chúa Trời cho ông một cái gì đó. Thì quả tình sáng sớm hôm sau thì tất cả mọi người thức dậy đều thấy bánh đầy hết lên đặt nó. Đặc biệt bánh này là chỉ ăn và một ngày thôi nha, chứ hẹn ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đâu, không để bên. Và cái ngày thứ hai thì nó có dồi, có bọ. Mà chẳng hạn bà chúng thấy nè, mình đổi món đúng không? Chẳng hạn bây giờ mình ăn bánh mì thì mai phải ăn gì? Bún, ăn phở, ăn cơm tấm gì đó, cho ngày nào cũng bắt mình ăn dầu cho cơm tấm ngon cách mấy mà sáng cơm tấm, trưa cơm tấm, chiều cơm tấm, là mai sáng cơm tấm, chiều nó chưa, nó chịu nổi không? Chịu nổi không? Không chịu nổi, nên phải đổi món.
Mà đặc biệt nhất là cái đoàn sa mạc đi, đi sa mạc mà nó dài, mà nó nắng, nắng khủng khiếp luôn, mà cứ sáng bánh này, trưa bánh này, chiều bánh này, ngày tháng, năm tháng cứ bánh này không. Họ đâm ra họ chán nản, họ trách móc, họ nói tại sao mà cho họ ăn một cái thứ đó. Họ không tiếp tục đi nữa. Tôi tình cờ tôi đọc qua cái đoạn này, tôi nói sao mà nó giống mình tu thiền quá, giống quá. Cái cuộc đời của mình, cái kiếp nhân sinh của mình đang đi trên một cái bãi sa mạc khô cằn sỏi đá, đói khổ có thức ăn, đói quá. Bất thình lình mình gặp Đức Phật. Giờ Đức Phật nhận biết bàn phải không? Bất thình lình mình gặp Sư Âm Trúc Lâm, chỉ cho mình một phương pháp là 6:15 á, sám hối, 7:30 ngồi thiền. Mà tôi tu á, năm 1994, mà đến bây giờ cũng là sao 6:15 sám hối, 7:30 ngồi thiền, nhiêu đó chán không? Chán không? Nếu mà chúng ta chán mà chúng ta không ăn cái thứ này á, thì chúng ta đi mãi trên cái hành trình sa mạc khô cằn, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Quá hay luôn. Mà đem kinh thánh mà tôi giảng kinh Phật ghê không? Thấy không? Trên cái cuộc hành trình sa mạc khô cằn này, mình thiếu thốn, mình đói, mình khổ, mình lang thang, thì bất thình lình mình gặp Sư Âm Trúc Lâm, mới đầu ham lắm, tu thôi. Sổ pháp thiền hay quá, cứ ngồi thiền. Bây giờ ngồi sao chán, ơi là chán luôn. Ai chán ngồi thiền không? Mình chán ngồi thiền tức là mình chán cái thứ bánh này. Mà chán đi cái thứ bánh là mình không ăn nữa, thì mình không còn đủ sức lực để mình vượt qua cái bãi sa mạc khô cằn. Ghê không? Để chúng thấy ghê không? Cho suy nghĩ 5 phút, cho tôi nghỉ một chút ạ, uống nước. Phải không? Thấy không? Bây giờ nè, ông thầy ông nói sao biết, mà bây giờ nè, cứ lại gì 7:45 cái sám hối, 9:15 cái ngồi thiền, 9:30 dùng cái từ hơi thô chút là ai giải pháp. Cũng ông Tú, một chiều là có ông Định. Nhức đầu quá. Còn nhiêu đó. Phải không? Chán không? Cũng nhiêu đó. Cũng ngồi sắm hối, cũng là ngồi thiền, cũng là nhiêu đó. Là chúng thấy là bây giờ tụi tôi là cũng ngồi thiền. Thấy không? Thì khi mà mới vào thường chiếu, xuất gia cạo tóc thì cũng ngồi thiền. Rồi bây giờ cũng ngồi thiền. Thấy không? Nhưng mà nhớ kỹ một điều, bây giờ chúng ta ngồi thiền là gì? Là cái con đường thênh thang chúng ta mở ra. Con đường đại nguyện rộng mở, mà con đường sanh tử trong giờ phút này đã tạm dừng. Tạm dừng nha, chứ nó chưa dừng hả? Tạm dừng. Nói đại chúng tôi đưa cái phá tu ba ngày tôi ghi nó cũng thánh thiết lắm. Thấy không? Nơi nơi đều là sắc Phật, nơi nơi đều là tiếng Phật. Ngày xưa mà tôi ngồi thiền mà hát karaoke ghi chịu nổi nha. Nhưng mà hay bây giờ hát karaoke bình thường, hát kệ. Hát tôi ngồi chứ có đâu. Ví dụ. Thì như vậy bây giờ trên cái lộ trình tu tập của mình á, càng tu càng khác. Người ta dùng cái từ mà trong nhà thiền á, càng gặm nhắm thiền chừng nào thì cái năng lực hoặc cái năng lượng nó càng khủng khiếp. Bây giờ mình tiếp thu năng lượng được, mình tu một thời gian dài. Cho nên quý Phật tử đừng có nản, nó làm sao mà bắt ngồi thiền hoài nha, không được. Bây giờ muốn thôi, bây giờ chúng ta ráng học khúc nó đi. Sư lại nói, nay ở chùa Đại Phạm nói pháp đốn giáo này, nguyện khắp cho pháp giới chúng sanh ngay lời nói thấy tánh thành Phật. Bữa giờ chúng ta học nè, ngay lời nói thấy tánh thành Phật. Lúc ấy Vi Sử Quân cùng với quan liêu đạo tục nghe những điều sư nói, thấy điều tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ và khen ngợi lành thay. Đâu ngờ lĩnh Nam có Phật ra đời. Ai cũng tỉnh hết, tán thán. Cái bài pháp này hay quá, tụi con tỉnh ngộ hết. Mà bữa giờ dạy một cái phẩm thứ nhất ai tỉnh chưa bước? Bữa giờ là học phẩm thứ hai rồi, chuẩn bị học phẩm thứ ba nè. Phẩm thứ ba là phẩm nghi vấn. Ai tỉnh chưa? Ai tỉnh vô giơ lên cho mừng cái đi. Nói thật một điều là nếu mà quý Phật tử mà không tỉnh á, thì giờ này quý Phật tử đi đâu á? Thấy không? Đi gì? À, đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt, đi đâu chơi á? Mình tỉnh cho nên mình tu tập, mình tiếp tục, mình trao dồi, thấy không? Mình tiếp tục, mình trưởng dưỡng, tiếp tục mình phát huy, là mình tỉnh ngộ. Thì như vậy qua cái phần này á, là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình có một cái may mắn trong cuộc đời mình, được sanh làm người, được gặp Phật Pháp, được gặp Sư Ông Trúc Lâm, được gặp pháp môn mình tu, tức là mình có tiếng. Mà Sư Ông Trúc Lâm nói là có tu tức là có tiếng. Mau hay là chậm gì cũng biết, nhưng mà có tu tức là có tiếng. Thì kỳ tới chúng ta học tiếp tục là cái phẩm nghi vấn. Tức là ông quan Quy Thích Sử này nè, ông làm quan trong triều mà cái pháp hội nào cũng đều có mặt ông hết, hay vậy đó. Mà thắc mắc gì ông đứng lên ông thưa hỏi, bị kỳ sao. Chúng ta học tiếp là ông thắc mắc trong cái tinh thần của Tổ Đạt Ma, nói về cái phước đức và công đức. Kế nữa ông thắc mắc là niệm Phật sanh về Tây Phương, thì như vậy Tây Phương có hay không. Thì kỳ sao chúng ta tiếp tục. Bây giờ còn 15 phút nữa cái phần thanh vấn. Quý Phật tử nào thắc mắc thì đứng lên thưa hỏi, chúng tôi tùy nghi trả lời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu thứ nhất, Phật tử này hỏi là thấy trong Pháp Bảo Đàn thì Lục Tổ Huệ Năng á, là Ngài thị hiện không có biết chữ. Mà giờ đa phần bây giờ mình biết chữ nhiều quá mà không ngộ. Thì đại chúng biết rồi á, là các Ngài đều là thị hiện hết. Các Ngài đều ở trong cái bản thể, trong cái bản vị mà các Ngài thị hiện trong cuộc đời này. Cũng giống như mà tôi đưa ra một cái ví dụ cho đại chúng thấy á. Hạn như hôm nào đó cái mình coi một cái bộ phim Hàn Quốc đi, đúng không? Cái mình thấy họ bị gì? Bị cha chết, bị mẹ chết, bị nhà cháy, rồi bị đủ thứ hết. Cái họ buồn, họ khổ, cái họ khóc. Cái mình khóc theo họ luôn. Mà thật ra họ đang ở bên Hàn Quốc, họ ngủ, họ làm gì không biết. Nhiều khi họ nhảy đầm cũng có nữa, mà ở đây mình khóc, mình mê mà. Tức là cái bóng, cái hình của họ là đang ở Hàn Quốc mà cái bóng ở đây này. Thì chư Phật và các vị Đại Bồ Tát là các ngài là đang ở trong cái bản vị, nhưng mà hiện xuống cái bóng tùy theo cái nhân duyên, cái quốc độ. Cho nên vua Trần Thái Tông nói là ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Tùy duyên thôi. Bởi vì á, là trong cái thời cuộc đó, trong một cái quốc độ đó, người ta chấp vào một cái hình thức hình tướng là phải có học thì mới tu được. Và cái thiền này này, cái thiền này phải là tri thức, cho nên Ngài mới thị hiện xuống vào đời nhà Đường. Là chúng biết nhà Đường không? Vào đời nhà Đường là văn hóa rực rỡ, là con người mở miệng là thơ, tằng hắn cũng thơ, cái gì cũng thơ quan hết, thi ca không. Bất thình lình Ngài xuất hiện trong cái bối cảnh lịch sử đó, Ngài phải xuất hiện để đưa cái tinh thần thiền là vô niệm, là vô chủ. Thiền là không có chạy trên hình thức về tri thức và tư tưởng, mà vượt thoát cái chỗ mà tri thức và tư tưởng, cho nên gọi là Ngài thị hiện. Chúng nhớ không? À, thị hiện trong một cái bối cảnh, trong một cái lịch sử đó. Còn mình bây giờ làm sao? À, mình bây giờ mình muốn mà mình ngồi với Ngài, mình muốn mình sống với nó, thì mình cũng phải làm gì? Mình cũng học, nhưng mà học tới đâu mình buông xả tới đó. Đừng chấp trên những cái tri kiến, trên những cái sách vở, nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Nó giống như là gọi gì, ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Rồi chỉ nghiệt lục á, chỉ là ngón tay nghiệt là mặt trăng, phải không? Người ta nói mặt trăng đâu có mình chỉ cái gì, mà mình chịu nhìn mặt trăng, mình chấp vào ngón tay thì cũng được. Kinh sách là ngón tay, mà cái mục đích của mình là cái mặt trăng vậy thôi. Nhớ nha thị hiện. Còn đoạn sau Phật tử hỏi là, tôi dạy cho mấy vị mà vào thất á, là một ngày mình sám hối 2 lần, buổi sáng 8 hoặc là 9 giờ, buổi chiều là 6 giờ 15. Thì ở đây á, thì Phật tử cái đó gọi là cái nhân duyên. Nếu mà mình cảm thấy bây giờ mình trong cuộc sống giữa đời thường này mình tạo nghiệp cũng rất là nhiều, khi mình biết đạo rồi mình hối lỗi, mình tàm quý, thì đại chúng ai phát tâm sám hối thì tùy nghi, chứ mình phải bắt buộc. Nhớ kỹ nha, không có bắt buộc, đạo Phật không bắt buộc. Mà người đó người ta thấy bây giờ cái duyên người ta sám hối thì thấy bớt đi những cái niềm sầu khổ trong cuộc sống, bớt đi những cái tội lỗi mà mình tạo, thì người ta sám hối 1000 lần cũng được, không sao. Mà bây giờ người ta thấy bây giờ tâm tôi bình thường, tôi sống bình thường như thôi, thì thôi tôi khỏi cần sám hối được, tôi sám hối từng niệm, thì người đó làm được thì sám hối từng niệm vậy thôi. Chứ mới có gọi là gì? Tỳ kheo giới, Bồ Tát giới. Tỳ kheo giới là sám hối theo cái hình thức, hình tướng, mà Bồ Tát giới là sám hối từng niệm vậy thôi. Thì bây giờ cái người đó là ta đang thực hành Bồ Tát giới, ta sám hối từng niệm, ta ngồi đây ta cũng sám hối, thì thôi người ta cho ta ngồi sám hối, không bắt buộc. Chúng hiểu không? Cho nên là gọi là pháp là gì? Pháp là tùy duyên, tùy duyên mà bất biến, đúng không? Cho nên là bây giờ đại chúng thấy mà cảm thấy mình tội lỗi, mình trong cái thời quá khứ mình biết mình tạo nghiệp rất là nhiều, thì thôi mình ráng cố gắng mình thành tâm, mình sám hối, mình tha thiết. Còn cái người đó cảm thấy là bây giờ là cái áo mình sạch rồi, không còn giặt mặc cũng được, thì mình y người đó, chứ không bắt buộc. Mà trong nhà Phật bắt buộc, nhưng mà bây giờ mình vào trong thoát là phải bắt buộc mình phải gì? Một sám hối một thời hoặc là 2 thời. Hoặc là mình đến cái khóa tu là một ngày sám hối 2 thời, ngồi thiền 2 thời, nghe pháp 2 thời, thì mình cũng phải y theo cái quy chế này, chứ không phải mình nói bây giờ tôi đâu có tội lỗi đâu sám hối, thì thiền lâm tế nói sao, tổ tế nói sao? Tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Tỳ duyên là gì? Tỳ duyên là 2-3 ngày ở đây tổ chức những cái khóa tu sám hối ngồi thiền gì đó, thì mình tùy duyên theo. Mà mình tùy duyên tức là mình vui, mà mình vui thì cả hội chúng đều vui hết, cái nghiệp cũ mình tiêu. Mà còn mình không chịu tùy duyên, người ta đang ngồi thiền á thì mình sao? Mình sám hối. Người ta đang sám hối cái mình ngồi thiền, người ta nói cái ông này sao mà chướng quá, người ta phiền não mình 100 con mắt là phóng cái năng lượng cái mình phiền não, thì sao? Mình không tùy duyên trên nghiệp cũ mình tiêu. Mà nghiệp cũ mình tiêu hàng ngày mà giao không tiêu được, có cái gì? Hồn nhiên, mình cũng hồn nhiên lắm mà mặc áo thun áo xiêm đâu mặc, mình cũng hồn nhiên lắm. Ô, ai làm kẻ tôi đâu có gì đâu, mà ngay trong giờ phút đó mình không phải mặc áo xiêm, mà mình mặc áo ba lỗ mà rách tùm lum hết, phải không? Ai ý kiến đó không? Ai hỏi thêm không? À, có cô tự hỏi. Chúng thấy hay không? Hôm qua này, cách đây từng lễ, có cái bà này bà mới gặp tôi, bà nói thầy ơi, bây giờ thầy chỉ con một cái gì đó để con ngủ. Ủa con mất ngủ mà bây giờ Phật tử ngủ vậy? Hay quá rồi. Bà nói bây giờ con nằm xuống con ngủ không được. Mà bây giờ Phật tử nói là mình kéo cẳng lên cho dạng 15 phút là mình ngủ là tốt rồi chứ gì. Phải không? Yêu ghé chẳng bận bận lòng, ngồi thiền cứ việc ngủ. nhưng mà thầy nói lại, nói cho vui vậy thôi, mà Phật tử này nói là bây giờ mình ngủ quá, phải không? Ngủ quá thì đây á, ở đây là quý thầy, kể cả quý thầy luôn, nó tùy theo trường hợp. Thế hệ như có buổi nào đó mình khỏe quá thì mình ngồi rất là tỉnh táo, mà hôm nào mình làm việc nhiều thì nó cũng giả vờ nó buồn ngủ. Thì cái phương pháp ở đây là quý thầy thực hiện, mà kể cả từ chư tổ kéo dài luôn, là bây giờ mình biết mình ngủ mình không trầm thì chuẩn bị mình ngồi thiền á. Chẳng hạn như ở đây tụi tôi mà bữa nào đi giảng dạy về mệt mà chuẩn bị ngồi thiền á, là tôi pha một bình trà là mình uống, phải không? Đại chúng nhớ không, là thiền sư Từ Minh, thiền sư Từ Minh là dữ lắm á, đại chúng mà coi trong thiền ngữ á. Lại ngài gì gọi là sư tử Tây Hà, tức là ngài Phần Dương. Mà hai vị này là trong thiền môn phải nói là cực kỳ luôn, là không có ai mà vượt qua, gọi là không có đối thủ á. Mà lúc mà ngài tu tập á, quẳng hôn trầm ngủ gục, ngài thấy ngài hôn trầm ngủ gục quá chịu không nổi, ngài ra và sao biết á, ngài làm cái cây, ngài dốt bằng cây nhọn vậy nè, nhọn lắm đó, ngủ không, ngủ xịt máu lên à, làm được không? Làm được. Ghê vậy đó, phải đâm cho chảy máu mà. Rồi bây giờ có những vị thiền sư mà ngồi mà ngủ quá là các ngài ngồi ở vực thẳm, không ngồi vậy nè, nó chỉ cần mà gục xuống cái rớt xuống chết. Ngày xưa tôi ở trong một cái tu viện là có những vị mà ngồi cho gục xuống chết đó, mà lâu lâu mình nghe một cái rầm rớt xuống đường, ngồi mép đơn gì nè mà cũng rớt đó, không phải? À, cho nên cái phương pháp mà nhà thiền mình á, người ta sợ nhất là hôn trầm hoặc là lộn tưởng, cho nên mình phải tìm cách, hay như mình uống trà hoặc là hay là mình ngủ á, ngủ quá chịu không nổi thì mình ráng cố gắng là mình phải xả thiền ra. Nếu mình ngồi ở nhà mình xả thiền ra, mình rửa mặt đâu đó cái mình đi kinh hành. Còn vào trong thất á, vào trong thất á, đây là chúng tôi chia sẻ thôi nha, cái này chia sẻ cá nhân thôi. Ngày như có những mà khi mà chúng ta ở trong thất á, ở yên mình chỗ thì nó hay bị hôn trầm lắm. Thì có những vị người ta kinh nghiệm, người ta nằm xuống chút xíu thôi, chẳng hạn nửa tiếng cho đã một giấc là thức dậy tân rồi. Nhưng mà 10 người á, là 9 người bị rớt, là khi mình nói mình ngủ chút xíu thôi mình dậy ngồi thiền, mà khi mình giật mình dậy á, là cơm mình thấy để trước mặt mình rồi, giờ cơm đến, ghê vậy đó. Rớt hả? Thấy không? Rồi bây giờ các ngài đưa ra những cái phương pháp là gì? Các ngài nói bây giờ sanh tử là việc lớn, mà sao ông ngủ mãi gì, ông ngủ miết gì? Tức là dùng nhiều phương pháp lắm. Cho nên cái phương pháp ngủ, nên là tại sao mình phải ngồi ở đại chúng á, không cho ngồi riêng mình. Ở đây nói thẳng một điều luôn, quý Phật tử là cũng thiệt thòi là mình ở nhà mình tu một mình. Nói chung là cũng thiệt thòi một chút, phải không? Nên là có những dịp là chúng ta ngồi ở lại mình tập trung một chỗ nhiều người lắm, mà tự nhiên á, mình thấy bên này á, người này ngồi trang nghiêm mà mình ngủ cũng kỳ quá, nên mình dán 3 ngày mình chóng tỉnh thì nó vượt qua được. Hoặc là mình bây giờ mình đọc bài kệ đi, mình đọc bài kệ cũng được, mình dùng bài kệ là kinh Pháp Cú á. Ai thuộc kinh Pháp Cú không? tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy mòn, cái vượt lên, mình tăng tiến, tăng tốc độ lên. Nói chung á, sở dĩ á, đại chúng thấy nè, sở dĩ mà mình ngủ mình không chăm là nó có những cái niệm, nó niệm gọi là nó đi theo các pháp mà mình thấy, mà ngay trong giờ phút đó gọi là mình mê á, mình mê, mà dùng cái từ mê lạ lắm. Lúc mà có những vị mà ta đánh rồi á, mình tưởng mình là thức không. Ở đây tôi kiểm thiền tôi biết mà, chẳng hạn có những người ngồi họ ngủ mà họ không biết họ ngủ, phải không? Chẳng hạn mình đánh một cái là nghĩa là nó là tu thức mà sao không đánh á. Đấy, mình kiểm thiền mình biết, nhưng mà họ đang ngủ, phải không? Mà ngài Hám Sơn ngài nói là khi mình đang hôn trầm tức là đang có vọng tưởng, ghê vậy đó. Vọng tưởng và hôn trầm là hai cái cặp đôi đi theo. Mà khi nào mà mình tu mà gọi là tu đắc lực á, thì tự nhiên á, bắt đầu cái ngủ mình nó thưa dần. Nên quý Phật tử đừng có ngại, mình cứ tìm mọi phương pháp, tìm mọi phương tiện để mình khắc phục. Ai hỏi gì thêm không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đúng hay không á? Rồi là hiểu. Ở đây có hai cái phần. Ở đây mình nêu lên cho đại chúng thấy là hai cái phần. Phần thứ nhất á, đại chúng thấy bây giờ là cái thời buổi này là con nít tại sao nó giỏi? Bởi vì đại chúng thấy là cái thời đại của mình gọi là thời đại 4.0. Mà cái thời đại 4.0 á, là cái thời đại nó vượt hơn cái con người ngày xưa nhiều lắm. Về mặt kỹ thuật, về mặt rất là nhiều mặt. Hạn như ngày xưa mình ở đây mình đâu biết nước Mỹ, nước Pháp, nước gì đâu. Mà bây giờ sao? Cái gì không biết thì cha gì? Ở sao? Biết hết. Biết toàn thế giới luôn, là nó thâm nhập từ từ. Mình tưởng nó là giỏi, nó trả lời dĩ luôn, nhưng mà nó đã thâm nhập. Mà cái này á, ở đây mình chia ra hai phần, cái này cũng chưa phải là bậc thánh. Nó chỉ là hiểu biết như thế thôi, nhưng mà đây là cái rét, cái cặn bã của tri thức nhiều người tập trung vô nó, rồi từ đó nó phát huy từ từ lên. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là có những vị chẳng hạn như giáo sư là bác học là cái gì đó, người ta chết đi cái ta đầu thai trở lại, thì cái đó mình gọi là bậc thánh được, không gọi là bậc thánh. Mà ở đây ý tôi nói là những bậc thánh ra đời là cái cung cách, cái cuộc sống của họ mình nhìn chẳng hạn cái người đó như thế nào, và trong cuộc sống họ như thế nào. Chẳng hạn như ngài Lạt Ma thứ 14, khi ngài mới ra đời thì từ cái cung cách, từ cái tiếng nói, từ cái bước đi, người ta biết đây là ngài Lạt Ma tái sanh. Đó là những bậc thánh. Còn mà những cái tri thức đó là những vị giáo sư, những vị tiến sĩ, những vị bác học gì đó là đầu thai lựa chở vậy thôi, chứ không sao. Vậy thôi. Mà chính những cái con người mà quá giỏi, nhiều người quá giỏi, nhớ nha, nhiều người quá giỏi mà không có sự tu tập, không có sự chuyển hóa nội tâm, thì chính là cái mầm móng của những cuộc chiến tranh,
ghê chứ. Họ đầu óc họ nghĩ nhiều, họ chế ra những cái vũ khí tối tân gì gì đó, ghê vậy. Mà cái cuộc sống mình bây giờ đang vấp phải, đang gặp phải, gọi là gì, thời đại 4.0, rất là ghê sợ, ghê lắm chứ không phải giỡn. Cho nên vừa rồi là cái Liên Hiệp Quốc mà đại lễ Phật đản Vesak á, là cũng nói về Phật giáo làm như thế nào đó để đưa vào tất cả từng lớp, để mà tiếp cận trong cái thời đại 4.0 mà có cái sự tu tập, có sự chuyển hóa, ghê vậy, thấy không? Cho nên cái trách nhiệm của cái người Phật tử không thể là nhẹ đâu, mà cái trách nhiệm của người Phật tử là mỗi người chúng ta là phải tu tập như thế nào đó để cho cái thế giới bình đẳng đại đồng, và cái những cái cuộc chiến không còn nữa. Đó là đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải tu tập. Ở đây tôi nói có lý nha, tu tập sao? Ở đây là 300 người đi, ví dụ 300 người ráng tu đi. Ráng tu mà khi mà ngộ đạo rồi mình phát một cái đại nguyện lớn. 300 người đây thì mai sau ở 300 quốc độ, nhớ nha, 300 quốc độ đều làm tổng thống hết. Tổng thống để làm gì? Đưa ra những cái con đường hướng để chuyển hóa, không phải là một gia đình mà hai gia đình, mà tất cả mọi người. Nó thẳng cho bây giờ mà ông Trâm mà ông tu thứ coi, rồi ông Bình ông tu thứ coi, thấy không? Hai ông mà ráp lại mà tu thử thế giới này sao? Qua bên không chiến tranh nữa đâu, phải không? Biết ông Bình không? Họ ông tu rõ ràng, mình thấy rõ ràng. Nhưng mà ở đây ý tôi nói là sao? Là sao? Cho nên mỗi Phật tử cùng nhau mình tu, và cái con đường đại nguyện mình mở ra đi, thì tất cả mọi người hiện thân trong các quốc độ. Nhưng mà tại sao quốc độ mình, các quốc độ mình hiện thân được? Vì ác nghiệp của chúng sanh nó nhiều quá, cho nên là những cái bậc Bồ Tát họ chưa có xuống. Trên Đức Phật nói là sau này mà cái kiếp cùng tận rồi, cái kiếp này cùng tận rồi, không có còn cái con người nữa, thì bắt đầu cái thiện pháp tăng trưởng, tăng dần lên ấy, thì bắt đầu Đức Phật mới sanh ra đời. Thì cái con người lúc này chỉ là biết thiện pháp thôi, chứ không biết ác pháp là gì. Chỉ là biết tu tập thôi. Nước quạt này qua nước nọ, nước khác cũng là điều tu tập hết. Chứ không còn mà trong một cái ý niệm chiến tranh gì nữa, ý niệm bị xung đột nữa. Và cái con đường khủng hoảng là nền kinh tế gì đầy đủ hết, thức ăn, thức uống, cái gì cũng có sẵn hết, chỗ nào cũng tu hết á. Thì lúc đó mình mà có tu tập á, Thì sao? Là mình tái sanh xuống cái thời cuộc đó. Cho nên á, là trong kinh mà Di Lặc Sở Quấn á, Bồ Tát Di Lặc á, nói như thế này: nếu sau này mà con thành Phật, là cái pháp hội của con thứ nhất để mà con độ những vị này là chứng A-la-hán hết nha, chứng đại A-la-hán, là 96 ức ngàn người, ghê không? Là những người đã trong cái thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia tu tập. Con phát nguyện cái pháp hội thứ hai là 94 ức ngàn người, là vào cái thời Đức Phật Thích Ca đến cái thời là chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, là những vị này là thường xuyên tu tập bát quan trai giới. Còn phát nguyện cái hội thứ ba là 92 ức ngàn người chứng quả đại A-la-hán, là những vị này thọ tam quy ngũ giới. Cho nên bây giờ là mai mốt tôi phải ra hạ xong tôi về tôi kêu nhà tôi phải quy y, được chưa? Ai quy y hết, thấy ghê không? 92 ức ngàn người thì như vậy trong này là có 96, có 94, 92, làm sao mà có mình, thấy không? Thì ngay trong giờ phút đó là quý Phật tử thấy đó, là quý Phật tử chứng A-la-hán hết. Rồi bắt đầu mình coi lại xưa, rồi ông thầy mình ông làm ở đâu, ông đi đâu, ông làm gì biết hết, thấy không? Cho nên trong giờ phút đó là toàn là thánh nhân họ xuống không. Thì bây giờ họ nói là thánh nhân thì mình cũng chưa chắc, nó phải thánh nhân ít lắm. Thời kỳ nào mà thánh nhân ra nhiều là cái quốc độ đó là phải thanh tịnh, nó có những cái điều kiện, nó có phải có gọi là những cái nhân duyên. Chẳng hạn như bây giờ nè, bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình gieo xuống cái mảnh đất này đi, gieo xuống hạt lúa nảy mầm lên, thì cái mảnh đất này phải tốt,
thì phải gặp cái gì? Nhân duyên nó tác động là trời mưa phân bón con người, nó giúp sức thì cây lúa nó phát triển lên. Còn bây giờ dầu cho thánh nhân mà xuống mà bây giờ gặp đất khô cằn cũng không được, không phát huy được, thì chúng phải hiểu điểm đó không? Thì như vậy mà một khi mà thánh nhân hoặc là Đức Phật mà ra đời thì cái quốc độ đó là phải đầy đủ con người, phải thiện duyên, tức là cái gì họ cũng tốt hết, gọi là thân nhu nhiến, khẩu nhu nhiến, ý ý nhu nhiến, thì bậc thánh nó ra đời chỗ đó là gì đó. À, bắt đầu những cái bậc thánh ra đời. À, còn bây giờ thì mình nói là chắc là có những vị tái sanh đầu thai lại thôi. Đó, tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Rồi chúng có hỏi thêm không? Thì thôi chắc cũng hết giờ rồi ha. Thôi kỳ sau mình học tiếp đúng 1:30. À, đại chúng hồi hương.
Chúng thành do biên thời nguyện độ não vô tận thời nguyện pháp.
Nào mà thuộc các đạo tràng huynh trưởng, những vị mà đi riêng mình á, thì chậm nữa đến thất tôi đưa cái khóa tu 3 ngày để quý Phật tử về nghiên cứu sắp xếp đủ duyên chúng ta thực tập theo con đường đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.